tỉnh thức mà không nghe biết. Lên đường, cơn đau tái hiện âm ỉ, thốn nhất, Đức Phật lại điều hòa hơi thở, bước đi trong chánh niệm tỉnh giác. Được mấy đổi đường, cơn đau đã giảm, nhưng Đức Phật thấy khát và mệt. Đến một gốc cây, Ngài ngồi nghỉ, bảo Tôn giả Ananda đi kiếm nước uống. Lát sau Tôn giả về thưa, người ta nói là vừa có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, con suối đã bị bánh xe khuấy đục ngầu, nước không thể uống được. Cách đây không bao xa, nghe nói là có con sông Kakuta, nước trong xanh mát mẻ, chúng ta có thể đến đấy uống để dễ chịu cơn khát, đồng thời rửa mặt, rửa tay chân cho dễ chịu, bạch Thế Tôn. Tuy nhiên lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật vẫn bảo Tôn giả Ananda đi kiếm nước. Thế rồi lần thứ ba, Tôn giả Ananda mang bát trở lại con suối cũ ấy, thì thấy nước lại trong trẻo, không vẫn đục nữa, mang nước về, Tôn giả reo lên với Đức Phật. Ồ, thật là kỳ diệu quá sức, thật là lạ lùng quá sức. Nước suối bị bánh xe khuấy động đục ngầu, thế nhưng Thế Tôn lại cứ bảo lấy nước, quả nhiên lần thứ ba, nước đục ngầu ấy đã thay tên, đổi họ, đã biến thành khuôn mặt trắng trẻo trong xanh mắt liệm, bạch Thế Tôn. Đức Phật không nói gì, im lặng uống nước. Lúc bấy giờ, Putkusa, dòng họ Manla, đệ tử của Ngài Alara Kalama, mang hàng trên những cỗ xe cùng với tùy tùng, đang trên con đường từ Kusinara đến Pava, thấy Đức Phật đang ngồi tĩnh tại, trầm lặng dưới gốc cây. Ông cảm nhận được cái gì đó nên đã đến gần bên thán phán. Ôi, thật kỳ diệu xiết bao là trạng thái trầm tĩnh, ổn định của bậc xuất gia, nó định tĩnh như ngọn núi. Đức Phật chỉ lắng nghe và ông ta nói tiếp. Thuở xưa, Ngài Alara Kamala, đạo sư của con, đang đi trên đường ngồi xuống một gốc cây để nghỉ trưa. Đạo sư của con cũng ngồi với trạng thái trầm tĩnh, ổn định như ngọn núi vậy đó. Lát sau, có khách lữ hành đi ngang qua cất tiếng hỏi thầy con rằng, Tôn giả có thấy 500 cỗ xe vừa đi qua đây không? Đạo sư đáp, ta không thấy. Ngạc nhiên, người kia hỏi tiếp, Tôn giả có nghe tiếng đàn ngựa chuyển động, bánh xe sắt trì nghiền ở trên đất không? Ta cũng không nghe. Thế Tôn giả có phải đang ngủ không? Không, ta không ngủ. Thế Tôn giả có thức không? Có, ta đang thức. Ta luôn luôn tỉnh thức. Tôn giả đang tỉnh thức nhưng không thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe thấy một tiếng động nào. Nhưng bạch Tôn giả, cái áo của Tôn giả rõ ràng là đang lắm bụi. Phải, cái áo trên đầu, trên cổ gì cũng lắm bụi cả. Người khách lữ hành tự nghĩ, ồ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, sự trầm tĩnh như đỉnh núi của một bậc xuất gia. Trong khi giác tỉnh còn thức nhưng không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe một tiếng động nào. Do cảm phục đức trầm tĩnh ấy, khách lữ hành tỏ lòng thâm tín đối với đạo sư Alara Kalama rồi chào từ giả. Putkusa, dòng họ Manla, đệ tử của Ngài Alara Kamala, nói với Đức Phật như vậy cũng chỉ để tỏ lòng tôn kính và cảm phục đức trầm tĩnh của bậc xuất gia. Đức Phật chợt hỏi, này Putkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì khó làm hơn, cái gì khó thực hiện hơn? Một người trong khi giác tỉnh còn thức mà không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe một tiếng động nào, và một người đang giác tỉnh còn thức trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động mà không thấy cũng không nghe tiếng. Bạch Thế Tôn, nói gì đến 500 cỗ xe này, cho đến 600, 700, 800, 900 hoặc 1.000, cho đến 100.000 cỗ xe cũng không thể so sánh được. Thật khó làm hơn, khó thực hiện hơn trong trường hợp một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ầu ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động mà không thấy cũng không nghe tiếng. Đức Phật lại tiếp, này Putkusa, một thời Như Lai ở Atuna, tại nhà đập lúa, lúc bấy giờ trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Tình cờ, Như Lai từ nhà đập lúa đi ra, vừa bước qua sân thì thấy một đám đông, bèn cất tiếng hỏi: "Có việc gì ở đây mà quý vị tụ họp đông vậy?" Một người đáp: "Có hai nông dân và bốn con bò đực bị sét đánh chết, mọi người tụ hội để xem." "Thế à? Vậy thì lúc ấy Sa Môn ở đâu mà không thấy không biết? Ta đang ở đây trong nhà đập lúa này, ngài không nghe thấy gì cả sao?" "Vâng, không nghe thấy gì cả." "Vậy thì ngài đang ngủ?" "Không, ta không ngủ." "Vậy ngài đang thức?" "Vâng, ta đang thức." Người kia ngạc nhiên la lên: "Sa Môn không ngủ, đang thức? Vậy thì ngài đang làm cái gì mà cho chí mưa tầm tã ào ào như thác đổ, sét đánh rầm rầm, tung trời dậy đất đến nỗi hai nông dân tiêu mạng, bốn con bò đực nằm chết chổng cộng mà ngài lại không thấy, không nghe, không biết gì hết, có lạ lùng không chứ?" Nghe xong, Bút Cu Sa tự nghĩ: "Đạo sư Alara Kalama của ta, đạo hạnh và trí tuệ nổi tiếng một thời, nhưng mà ngài tả thế rồi. Sa Môn Gotama này ta nghe tên từ hồi ở tu viện của thầy ta. Hôm nay nghe câu chuyện này ta biết nội lực tịnh tu của ông ta còn là bậc thầy đạo sư của ta nữa." Nghĩ thế xong, ông quỳ sụp xuống trổ miệng văn chương: "Ôi, trước đây đạo sư của con Alara Kalama là bậc thầy mà con tin tưởng giao phó sinh mạng, thì nay Bạch Thế Tôn, con đem sự tin tưởng và việc giao phó sinh mạng ấy về đạo sư của con, đem rải rắc trước luồng gió mạnh, đem thả trôi vào dòng nước cuồn cuộn ngàn trùng. Xin cho con được quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỳ Khưu Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung, trọn đời quy ngưỡng." Nói thế xong, Bút Cu Sa quát bảo viên quản lý thuộc hạ: "Hãy tức khắc vào thùng xe của ta, lấy ngay một cặp áo màu kim sắc vằn chói để ta dâng cúng đến đức đại đạo sư của ta." Sau đó nâng cặp y quý giá lên ngang đầu, Bút Cu Sa tắc bạch: "Mong Bức Thế Tôn bi mẫn thọ dụng cặp áo này, là vật quý trọng nhất hiện thời của con, vật quý trọng được dâng cho người quý trọng là hạnh phúc nhất đời của con vậy." Đức Phật im lặng nhận lời rồi bảo: "Này Bút Cu Sa, hãy đắp cho Như Lai một tấm và đắp cho vị thị giả đặc biệt này một tấm." Bút Cu Sa làm theo lời của Đức Phật. Sau đó Bút Cu Sa được Đức Phật giáo giới ít lời, làm cho tăng trưởng đức tin. Ông hoan hỷ và thấy cũng đã phải thời nên xin từ giả. Sau khi Bút Cu Sa đi rồi, Tôn giả Ananda ngắm nhìn Đức Phật mãi, lát xong thúc lên: "Thật là lạ lùng quá sức. Chiếc y kim sắc vàng chói như mặt trời hừng đông của Bút Cu Sa lại chợt như lu mờ trước nước da của Thế Tôn, có hy hữu không chứ?" Đức Phật gật đầu: "Thật vậy, này Ananda. Có hai trường hợp màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và hết sức sáng chói. Ấy là trong lần Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng giác và trong lần Như Lai sắp diệt độ Niết Bàn, và các ấy cũng cận kề. Nội trong đêm nay đó thôi." Nghe vậy, Tôn giả Ananda rơm rớm nước mắt. Đức Phật lại bảo: "Thôi, hãy đi, hãy lên đường, trời đã chiều rồi, chúng ta còn lội qua vài con sông nhỏ nữa." Lúc dừng chân nơi con sông Kakuta nước trong vắt, Đức Phật xuống tắm, xong ngài từ từ chậm rãi lội bộ sang bờ bên kia. Đại chúng có người tắm rửa uống nước, có người không. Đức Phật trao lại y tắm cho Tôn giả Ananda giặt phơi, mặc lại tấm y khô ráo, khoác lên thêm tấm kim sắc. Ngài đi vào một khu rừng xoài, tại đây Đức Phật bảo Tôn giả Mahakunda trải tấm y tăng già lê làm bốn, rồi ngài ngồi im. Lúc Tôn giả Ananda làm công việc xong, vừa đến nơi, Đức Phật ngồi dậy rồi bảo: "Hãy đi, chúng ta còn đi qua sông Hiranavati mới tới Uvavatana, thành phố Kusinara, rừng Sala của dòng họ Manla.